Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thân nhân của ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đang bị bỏ tù tại Việt Nam, kêu gọi toàn quyền David Hurley nêu trường hợp của ông Khảm với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Hãng thông tấn ABC của Úc đưa tin, ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 13 tháng 1 năm 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền và đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Châu Văn Khảm là đảng viên Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ, một tổ chức phi chính phủ cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bị Hà Nội liệt vào hạng tổ chức khủng bố, trong khi Hoa Kỳ không làm như vậy. Toàn quyền Australia David Hurley đã đến Hà Nội vào ngày 3 tháng 4, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông có kế hoạch gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vợ của ông Khảm là bà Trang Châu nói với ABC rằng, chúng tôi kêu gọi toàn quyền Australia David Hurley kêu gọi chính phủ Việt Nam giúp đưa chồng tôi trở lại Australia. Tôi mới mất mẹ và tôi rất mong được gặp lại chồng mình, người mà tôi đã không gặp trong hơn 3 năm. Trong khi Úc và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thì một cụ già người Úc đang mòn mỏi trong nhà tù Việt Nam với sức khỏe yếu. Xin đừng để chồng tôi trở thành một cái tên bị lãng quên. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 3 tháng 4 cũng kêu gọi toàn quyền người Úc thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, đồng thời đưa ra kêu gọi đặc biệt đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Châu Văn Khảm. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông cáo rằng, ông Hurley cần nêu lên một số quan ngại nghiêm trọng về nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam, cả bằng cách công khai lẫn trong khi gặp riêng. Điều quan trọng là ông cần phải thảo luận về hoàn cảnh của hơn 160 người đang bị cầm tù chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa. Theo ABC, một phát ngôn viên của văn phòng chính phủ Australia đã không trực tiếp trả lời câu hỏi rằng liệu toàn quyền Hurley có nêu trường hợp của ông Châu Văn Khảm với các lãnh đạo Việt Nam hay không, nhưng nói rằng chuyến thăm là để đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và diễn ra khi Úc và Việt Nam đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ, bao gồm thông qua các công việc đang tiến hành để nâng mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù chúng tôi không cung cấp chi tiết cụ thể về các cuộc thảo luận giữa toàn quyền và các nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng ngài sẽ nêu bật một loạt vấn đề bao gồm mối quan hệ thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân mạnh mẽ giữa Úc và Việt Nam. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết, Úc tận dụng mọi cơ hội để nêu vụ việc của ông Châu Văn Khảm lên các cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách Việt Nam đã biết về sự quan tâm sát sao của Úc đối với trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đã nêu trường hợp của ông Châu Văn Khảm trong chuyến thăm vào tháng 6 năm ngoái, sau khi nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc phát hiện ông bị cưỡng bức mất tích.
Chính phủ Mỹ tài trợ hơn 206 triệu đô la trong gần 3 thập kỷ qua cho các chương trình loại bỏ vũ khí thông thường ở Việt Nam, nơi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn chưa nổ từ chiến tranh và cam kết tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh cho đến khi Việt Nam trở nên an toàn. Bà Karen Chandler, quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thuộc vụ các vấn đề chính trị quân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với VOA khi đề cập đến chương trình phá hủy vũ khí thông thường mà chính phủ Mỹ đang thực hiện ở 120 nước trên thế giới.
Việt Nam là một trong những chương trình lâu năm nhất và mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Sự hợp tác mà chúng tôi có với chính phủ Việt Nam trong mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo dựng từ chương trình phá hủy vũ khí thông thường thực sự là một bệ đỡ cho toàn bộ mối quan hệ song phương với Việt Nam.
Has really served as a foundation for the entire bilateral relationship with Vietnam.
Việt Nam đứng thứ tư trong số các nước trên thế giới nhận nhiều tài trợ nhất từ Mỹ trong chương trình phá hủy vũ khí thông thường, gọi tắt là USCWD, kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu hỗ trợ các quốc gia trên toàn cầu, nhất là châu Phi và châu Á, trong việc rà phá bom mìn và vũ khí chiến tranh, theo báo cáo thường niên có tên Bước đi an toàn trên trái đất mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố hôm 4 tháng 4. Iraq là nước nhận được nhiều tài trợ nhất trong chương trình toàn cầu của chính phủ Mỹ, với hơn 675 triệu đô la kể từ năm 1993. sau đó là Afghanistan với gần 574 triệu đô la và tiếp theo là Lào với hơn 355 triệu đô la. Trong 29 năm qua, Mỹ đầu tư hơn 4,6 tỷ đô la cho việc phá dỡ an toàn bom mìn và các vũ khí gây nổ từ chiến tranh, tiếp tục là nhà cung cấp tài chính lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực này. Trong số 65 quốc gia nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ trong năm tài khoá 2022 cho chương trình USCWD, Việt Nam được cấp hơn 20,2 triệu đô la và là nước nhận được nhiều tài trợ nhất trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, theo báo cáo. Nói với VOA sau buổi công bố báo cáo tại Trung tâm Báo chí Quốc tế ở thủ đô Washington, bà Chandler cho biết rằng chính phủ Mỹ cam kết mạnh mẽ với Việt Nam bởi vì Hoa Kỳ có nghĩa vụ giải quyết hậu quả ô nhiễm của chiến tranh Việt Nam.
Mỹ có một mong muốn rất lớn là xây dựng sự an toàn cũng như an ninh cho người dân Việt Nam và giúp trả lại đất đai cho Việt Nam, để họ có thể tiếp tục phát triển kinh tế và an ninh lương thực.
Phát biểu tại một hội nghị về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng theo thống kê chưa đầy đủ từ năm 1975, đã có hơn 40.000 người chết và 60.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Ông Chính còn cho biết rằng trung bình mỗi năm bom mìn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi tính mạng của hơn 1.000 người và hơn 1.300 người phải mang thương tật suốt đời ở Việt Nam. Theo thống kê của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là VNMAC, cơ quan đang hợp tác cùng Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện chương trình USCWD ở Việt Nam, hiện vẫn còn trên 6,1 triệu hectare đất bị ô nhiễm bom mìn và vật nổ ở quốc gia Đông Nam Á, chiếm hơn 18,8% diện tích đất cả nước. Phần lớn bom mìn chưa nổ tập trung ở các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, đặc biệt là những nơi thuộc khu phi quân sự cũ trong chiến tranh Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
So one of the things that we're really focusing right now on is addressing the...
Một trong những điều mà chúng tôi đang thực sự tập trung vào lúc này là giải quyết tình trạng ô nhiễm ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đó là những tỉnh miền Trung, nơi chúng tôi thấy có số lượng hoặc mật độ ô nhiễm bom mìn cao nhất từ chiến tranh Việt Nam.
Legacy contamination from the Vietnam War.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết có một lượng đáng kể bom mìn chưa nổ vẫn còn tồn tại ở các vùng phía Nam Việt Nam, cũng như ô nhiễm bom mìn dọc biên giới phía Bắc của Việt Nam với Trung Quốc, nơi xảy ra chiến tranh giữa hai nước láng giềng năm 1979. Ngoài việc rà phá bom mìn chưa nổ và các nguy cơ cháy nổ khác, các chương trình loại bỏ vũ khí thông thường của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay còn thực hiện giáo dục nâng cao nhận thức về rủi ro bom mìn và hỗ trợ nạn nhân sống sót trong các cộng đồng bị ảnh hưởng cũng như hỗ trợ phát triển năng lực quốc gia. Theo bà Chandler, chương trình USCWD của Mỹ ở Việt Nam đặc biệt hơn so với ở các nước khác là có sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ trong hoạt động rà phá bom mìn. Hàng chục phụ nữ đang tham gia các chương trình rà phá bom mìn do Mỹ và các nước khác hỗ trợ tài chính ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ ở Việt Nam còn gặp phải những thách thức, trong đó nổi cộm là tác động của biến đổi khí hậu, theo bà Chandler. Đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng những cơn bão mạnh ở Việt Nam do biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt và sạt lở đất nhiều hơn, làm lộ ra những khu vực ô nhiễm mới và cản trở cũng như làm chậm công việc rà phá bom mìn. Nhưng bà Chandler cũng cho hay các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là VNMAC, hợp tác hiệu quả trong chương trình của Mỹ để giải quyết các thách thức này. Ngoài Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng tham gia hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Theo báo cáo, chương trình nghiên cứu và phát triển rà phá bom mìn nhân đạo của Bộ Quốc phòng giúp đánh giá hệ thống phát hiện bom mìn chưa nổ, trong khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giúp giảm tác động xã hội, kinh tế và môi trường của bom mìn, cũng như vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, thông qua hoạt động dò tìm và rà phá bom mìn trong số nhiều hoạt động khác. Ngoài Mỹ, Việt Nam còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều nước khác trên thế giới như Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc trong việc rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ sau chiến tranh. Theo đánh giá của VNMAC, diện tích đất ô nhiễm ngày càng được thu hẹp ở Việt Nam, trong khi số nạn nhân tử vong và thương tật do bom mìn, vật nổ gây ra ngày một giảm dần. Báo cáo năm 2019 của cơ quan này cho biết, đặc biệt có địa phương ô nhiễm nặng như Quảng Trị trong năm 2017 đã không còn nạn nhân bị tử vong do bom mìn vật nổ. Bà Chandler cho biết Hoa Kỳ cam kết lâu dài trong việc loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam.
We see this as a way to continue to build greater partnerships with Vietnam.
Chúng tôi coi đây là một cách để tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác lớn hơn nữa với Việt Nam. Những gì chúng ta đã thấy là việc rà phá bom mìn đóng vai trò là nền tảng cho mối quan hệ đối tác và trong nhiều năm qua đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế lớn hơn giữa hai nước, Mỹ và Việt Nam, và thậm chí cả hợp tác quốc phòng.
Bà Chandler còn nói rằng việc Mỹ hỗ trợ rà phá bom mìn ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin giữa hai cựu thù và giúp hai nước tiến tới nâng cấp mối quan hệ trong tương lai.
Lực lượng tuần duyên Đài Loan vừa tìm thấy 12 công dân Việt Nam trên một tàu đánh cá ngoài khơi huyện Pinh Tung vào tối thứ Hai, 3 tháng 4 và nghi ngờ họ có thể là nạn nhân của một hoạt động buôn người. Theo Taiwan News, trong khuôn khổ hoạt động tăng cường an ninh của cơ quan tuần duyên Đài Loan, CGA, trong dịp lễ Thanh Minh từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, radar của họ đã xác định vị trí một con tàu cách bờ biển Pinh Tung 2 hải lý, tương đương với khoảng 3,7 km, vào lúc 8 giờ 57 tối thứ Hai, CNA đưa tin. CGA cho biết khi đến hiện trường vào lúc 9 giờ 20 tối, họ thấy có rất ít ngư cụ và cá trên tàu, nhưng phát hiện ra 9 người đàn ông và 3 phụ nữ ở dưới boong tàu. Tất cả đều là công dân Việt Nam. CGA đã huy động thêm 2 tàu nữa để cùng áp giải tàu cá vào cảng Phan Liêu. Các công tố viên Đài Loan sẽ tiếp tục điều tra nhằm xác định đường dây buôn người được cho là đứng đằng sau hành trình của những người Việt này. Vụ việc diễn ra giữa bối cảnh Đài Loan đang phối hợp với cơ quan đại diện của Việt Nam để điều tra về vụ phát hiện 7 công dân Việt Nam tử vong trong số 20 thi thể được vớt ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan trong tháng 2 và tháng 3. Cục điều tra hình sự Đài Loan hôm 31 tháng 3 cho biết danh tính của 7 người Việt Nam gồm 5 nam và 2 nữ đã được xác nhận dựa trên danh sách 14 người bị tình nghi là thuyền nhân di cư bất hợp pháp từ Việt Nam sang Đài Loan. Các điều tra viên của Cục điều tra hình sự Đài Loan nói rằng có thể đường dây buôn người đã đưa những người này từ miền Bắc Việt Nam sang Đài Loan, và có khả năng họ đã trả tiền cho các tổ chức tội phạm để sắp xếp chuyến đi từ Việt Nam sang một cảng ở Trung Quốc, và từ đó người Trung Quốc chở họ qua eo biển đến Đài Loan, nhưng con tàu đã bị lật do biển động. Các nhà điều tra Đài Loan dựa trên dữ liệu cho biết, những người Việt đã được xác nhận trước đây từng làm việc tại Đài Loan, nhưng bỏ trốn rồi bị bắt và bị trục xuất từ Việt Nam. Lý do họ muốn quay trở lại Đài Loan là vì họ có thể kiếm được mức lương cao hơn ở Việt Nam, vẫn theo các nhà điều tra. Cho đến ngày 31 tháng 3, ngoài 7 người Việt Nam trong số 20 thi thể được vớt lên, có 9 người được xác định là người Đài Loan và 4 người còn lại vẫn chưa được xác định danh tính. Trả lời báo chí vào ngày 30 tháng 3, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng Đài Loan và thân nhân những người được cho là đã mất tích, để tiến hành các thủ tục xác minh thân nhân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Bộ Công an Việt Nam hôm 4 tháng 4 đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án đưa nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay hồi hương người Việt Nam giữa đại dịch COVID-19. Bộ cho biết hàng chục quan chức chính phủ đã nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hơn 180 tỷ đồng. Vụ án còn được gọi là vụ chuyến bay giải cứu được cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an bắt đầu điều tra từ tháng 1 năm ngoái, khiến hàng chục quan chức trong các bộ ngành của chính phủ Việt Nam bị bắt giam. Trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 21 tỷ đồng. Vụ tham nhũng này được cho là nguyên nhân khiến Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phải thôi chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng phải từ chức vì chịu trách nhiệm cho những sai phạm của cấp dưới mà ông Minh nằm dưới quyền khi ông là Thủ tướng Chính phủ. Báo điện tử Chính phủ hôm 4 tháng 4 cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong đó đề nghị truy tố 21 bị can tội nhận hối lộ, 23 bị can về tội đưa hối lộ, 4 bị can về tội môi giới hối lộ và 2 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với các bộ ngành khác như Y tế, Giao thông, Vận tải, Công an và Quốc phòng đã tổ chức khoảng 1.000 chuyến bay giải cứu đưa hơn 200.000 người Việt hồi hương từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian đại dịch theo chủ trương nhân đạo của chính phủ, theo cách gọi của chính quyền Việt Nam. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an được báo Người Lao động trích dẫn, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ có nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu, trong khi các tỉnh, thành phố tổ chức cách ly công dân khi về nước. Theo đó, các doanh nghiệp muốn được cấp phép chuyến bay phải xin chủ trương cách ly từ các tỉnh, thành rồi nộp hồ sơ cho Bộ Ngoại giao. Sau đó hồ sơ sẽ được trình Văn phòng Chính phủ sau khi được tổ công tác của các bộ thẩm định. Kết luận cho rằng trong quá trình triển khai các chuyến bay hồi hương này, một số cá nhân có thẩm quyền ở các bộ ngành đã gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức chuyến bay. Cơ quan điều tra của công an cho rằng việc nhũng nhiễu này đã tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để phục vụ việc bôi trơn đưa hối lộ. Các bị can trong vụ án gồm các cựu lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã nhận hối lộ từ hàng chục đến hàng trăm lần, với tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng theo kết luận của Bộ Công an. Ông Dũng với cương vị Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Cục lãnh sự được cho là đã được đại diện của 13 doanh nghiệp tìm cách tiếp cận đặt vấn đề để được giải quyết thủ tục trong thời gian từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Điều tra của Bộ Công an kết luận rằng ông Dũng đồng ý với các đại diện doanh nghiệp về việc hỗ trợ chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cấp phép, tổ chức chuyến bay khi hai bên đều hiểu rằng sẽ có phần tiền cảm ơn. Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao bị khởi tố hồi tháng 4 năm ngoái, bị cáo buộc 8 lần nhận tiền của bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình với số tiền 8,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn được cho là đã 29 lần nhận tiền của các doanh nghiệp khác tại phòng làm việc, nhà riêng, quán cà phê. Ông bị cáo buộc nhận tổng cộng 21,5 tỷ đồng. Cũng theo kết luận của Bộ Công an, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ từ các doanh nghiệp 180 lần trong 4 tháng, với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Đây là bị can bị cáo buộc nhận số tiền lớn nhất trong vụ án này theo Người Lao động. Kết luận được báo Thanh Niên trích dẫn còn cho biết các doanh nghiệp cũng lợi dụng vụ việc thực hiện các chuyến bay giải cứu để trục lợi. Hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện các chuyến bay này nhưng chỉ có khoảng 20 nhóm đơn vị triển khai, trong khi số còn lại cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép rồi nhượng quyền tổ chức. Để có tiền bôi trơn, các doanh nghiệp nâng giá vé máy bay và chi phí phát sinh. Vẫn theo Bộ Công an, một số cá nhân liên quan khi bị điều tra còn tìm cách chạy án bằng tiền hối lộ. Bộ Công an kết luận rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Công an nói rằng vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sơ hở để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Chính phủ Việt Nam phản hồi một thư chất vấn của Liên Hợp Quốc sau gần 2 năm tiếp nhận. Gần 2 năm sau, kể từ khi nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi văn thư chất vấn về 9 nhà hoạt động bị sách nhiễu giam cầm, chính quyền Việt Nam mới có phản hồi, nhưng cho rằng những người này vi phạm pháp luật. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đã gửi... Chính phủ Việt Nam phản hồi một thư chất vấn gửi Liên Hợp Quốc sau gần 2 năm tiếp nhận. Gần 2 năm sau, kể từ khi nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi văn thư chất vấn về việc 9 nhà hoạt động nhân quyền bị sách nhiễu giam cầm, chính quyền Việt Nam mới có phản hồi, nhưng cho rằng những người này đã vi phạm pháp luật. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Việt Nam phản hồi một thư chất vấn của Liên Hợp Quốc sau gần 2 năm tiếp nhận. Gần 2 năm sau, kể từ khi nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi văn thư chất vấn về việc 9 nhà hoạt động bị sách nhiễu, giam cầm, chính quyền Việt Nam mới có phản hồi, nhưng cho rằng những người này đã vi phạm pháp luật. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đã trả lời văn thư của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã được gửi đi vào tháng 11 năm 2021 về những cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ bắt giữ, bị cáo buộc giam giữ tùy tiện và truy tố trước pháp luật với 9 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền: Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Dũng, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Nam Trung, Đinh Văn Hải, Trung Hoàng Trương, Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh và Lê Chính Thành. Việt Nam có 60 ngày để trả lời, nếu đình trệ thì lá thư và bất cứ phản hồi nào nhận được từ Chính phủ Việt Nam sẽ được công khai thông qua những trang web báo cáo thông tin liên lạc và chúng sẽ được cung cấp trong báo cáo thường kỳ để trình lên Hội đồng Nhân quyền, nhưng phải đến 2 năm sau Việt Nam mới có hồi đáp. Trả lời Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ 9 nhà hoạt động nhân quyền, phía Việt Nam cho rằng nếu được Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp phê chuẩn, mọi quyết định tố tụng hình sự đều phải được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp luật và được thi hành và hoàn toàn phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Cụ thể, điều 9 khoản 3 của ICCPR, bất kỳ ai bị bắt hoặc bị giam giữ vì tội hình sự sẽ được nhanh chóng đưa ra trước một vị thẩm phán hoặc một viên chức được ủy quyền theo luật pháp để được thực thi quyền tư pháp và có quyền được xét xử trong vòng một thời gian hợp lý hoặc để phát hành. Việt Nam cho rằng tất cả đều vi phạm pháp luật Việt Nam. Các hành vi vi phạm đã được chứng minh với đầy đủ chứng cứ tại một phiên tòa công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định của luật tố tụng hình sự. Trong số nhà hoạt động nhân quyền mà Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên tiếng có ông Trung Hoàng Trương. Ông bị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ kết án 1 năm rưỡi tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật Hình sự. Ông Trump bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2020, được cho là vì các bài đăng về việc công an bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức ở thị xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 mà ông đã đăng trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt, ông cũng đã đăng những ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội về vai trò bị cáo buộc của chính phủ trong thảm họa môi trường Formosa. Ông Trump được trả tự do vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 sau khi đã chấp hành xong án phạt tù. Trao đổi với VOA hôm 30 tháng 3 vừa qua, ông Trump cho biết khi ông trở về nhà đã thay đổi chỗ ở và có nhiều áp lực trong cuộc sống. Vợ ông Trương buôn bán trái cây, còn ông buôn bán sim điện thoại.
Chú lúc trước là buôn bán sim số thì thấy tình hình giờ nó cũng khó khăn rồi, thấy sức mua chắc có lẽ nó không còn như xưa nữa. Thành ra giờ tạm thời làm chỉ ở nhà để tiếp bà xã thôi. Còn nhà thì cho thuê để kiếm thêm chút thu nhập để lo cho mấy bé nó đi học.
Trả lời văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, phía Việt Nam cho rằng ông Trương đã đăng tổng cộng 35 bài viết với những nội dung sai lệch, xuyên tạc chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, chính quyền còn chỉ trích ông Trương đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số tổ chức, cá nhân, lực lượng công an, như là các công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ông Trương cho biết rằng khi ông đăng những bài viết của mình trên Facebook, ông vẫn có những nhận thức về cần cái phải tránh để không vướng mắc về những vấn đề liên quan đến pháp lý.
Mà hiện tại thì mình suy nghĩ rồi, tại vì mình thứ nhất là mình nói lên cái sự thật, rồi mình nói những cái điều mà chính quyền người ta họ không có thích nghe hoặc là người ta không có muốn cho nhiều người biết. Thì khi mà mình nói lên vậy và thêm những cái bài viết thì mình hay đả kích, mình hay châm biếm, thì thành ra là vậy thì có tội rồi.
Ông Trương nói thêm, khi ông nói lên tiếng nói là ông đặt vai trò của mình lên người dân. Ông chỉ nói lên tiếng nói phản biện để xây dựng đóng góp. Ông không hề có âm mưu lật đổ chính quyền, vì ông cho rằng vai trò của ông nhỏ bé nên ông không có nghĩ xa xôi như vậy. Ông chỉ biết cất lên tiếng nói của những người dân, còn chính quyền có lắng nghe hay tiếp thu thì lại một chuyện khác. Ông giải thích những bài viết ông đăng xung quanh vấn đề ở Đồng Tâm là nguyên nhân chính để chính quyền bắt khẩn cấp ông.
Khi mà làm việc với cơ quan điều tra thì mình cũng có giải thích, nhưng mà theo mình thấy thì họ không có nghe mình giải thích đâu. Nói chung là khi mà mình họ buộc tội mình thì mình chịu thôi.
Phía Việt Nam có nói rằng, trong quá trình điều tra và làm việc, ông Trương đã từ chối mời luật sư bào chữa. Ông Trương giải thích với VOA rằng khi làm việc với cơ quan điều tra, ông có trình bày về những bài viết của mình và việc có luật sư cũng không thay đổi được gì nhiều.
Cho nên lúc đó thì mình lại không yêu cầu luật sư. Nhưng mà sau này thì mình mới nhận ra là nếu mà có luật sư thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà có luật sư rồi thì trong quá trình mà điều tra họ hạn chế không có cho gặp gia đình thì luật sư sẽ đóng vai trò là cái cầu nối để mà thông tin qua lại giữa mình với gia đình, thì như vậy là cả hai bên đều đỡ lo lắng hơn.
Ông Lê Chí Thành, một trong những nhà hoạt động nhân quyền được nhắc tới trong bức thư, hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông Thành từng là cán bộ công an làm việc tại trại giam nhưng bị sa thải vì ông đã tố cáo những hành vi tham nhũng và sai trái của ban quản lý trại giam. Ông có kênh YouTube mà ở đó ông đăng các video liên quan đến vấn đề tham nhũng trong lực lượng an ninh công cộng. Nhưng ông bị sa thải vào năm 2020 sau khi tố cáo buộc tham nhũng và sai trái của ban quản lý nhà tù. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, xe của ông Thành bị cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức chặn lại và khám xét. Ông bị cáo buộc không có giấy đăng ký ô tô và lái xe sai làn đường. Khi công an cưỡng chế tạm giữ xe, ông Thành đã ghi lại quá trình và đối chất về thẩm quyền của công an đối với hành động này. Được biết, ông không dùng đến bất cứ hình thức bạo lực nào, nhưng với Việt Nam nói rằng trong quá trình giải quyết, ông Thành đã nhiều lần có hành vi và lời nói cản trở lực lượng chức năng làm việc, kích động nhiều đối tượng không liên quan tập trung cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông. Sau đó, ông Thành bị Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức tuyên phạt 2 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 của Bộ luật Hình sự. Trao đổi với đài VOA hôm 31 tháng 3, bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành cho biết ông Thành đi đúng làn đường của mình và không có hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Bắt xe thì ông ngồi cầm một cái điện thoại quay trực tiếp với một cái chai nước suối đi ngồi trước ô tô thôi. Họ đòi cẩu xe đi thì là có giấy tờ thì nói cho cẩu, nhưng mà đây không có giấy tờ thì em không cho cẩu nha.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, ông Thành tiếp tục bị Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 3 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền hợp pháp và lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự với các cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 rằng ông Thành đã sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành để đăng tải các video, bài viết có nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công an, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy, giám thị trại tạm giam thành phố Thủ Đức.
Vì Lê Chí Thành á là con tôi là tố cáo của ông Lê Bá Thụy là giám thị trại giam Z30D Thủ Đức, Hàm Tân, Bình Thuận, là ông ấy tham nhũng. Thì theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng á, thì ông có nói là chống tham nhũng thì ai biết thì ấy, mà tố lên thì đáng ra ông phải bảo vệ cho quyền bí mật đấy. Thế tố lên cuối cùng là không bảo vệ quyền hợp pháp cho con tôi.
Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc Việt Nam đã tra tấn và ngược đãi ông Thành trong khi bị giam giữ trước khi xét xử, để ông bị thương ở tay và ở chân. Nhưng Việt Nam đã phủ nhận việc đó trong bức thư trả lời. Họ nói rằng ông Thành đã tự gây thương tích và có thái độ thù địch, xúc phạm danh dự của cán bộ quản giáo trong thời gian bị giam giữ. Nhưng bà Phú khẳng định rằng ông Thành có bị đánh trong lúc bị tạm giam trong 7 ngày đến độ không đi lại được.
Có đánh, cam kết là có đánh, treo chân, treo tay 7 ngày, 7 đêm có đánh, lúc không đi được. Ra mà hôm ra tòa đấy, là bị chuyển khỏi, chưa điều trị khỏi. Đánh mà không đi được cơ mà, lết không lên, hai người công an đỡ hai bên xuống cơ mà.
VOA đã liên lạc với trại giam Z30D để xin ý kiến, nhưng không có ai trả lời. Ngoài ra, VOA cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi ý kiến, nhưng cũng không có phản hồi. Cũng trong bức thư, bên phía Việt Nam cho rằng họ luôn khuyến khích công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận để đóng góp ý kiến phản biện về chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật trên tinh thần xây dựng thiện chí, góp ý chỉ dẫn thiếu sót, qua đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng danh nghĩa phản biện chính phủ và bảo vệ quyền con người để tung tin thất thiệt, cố ý xuyên tạc, dùng ngôn từ kích động thù địch, kích động chia rẽ các mối quan hệ trong xã hội nhằm lật đổ chính quyền đều bị nghiêm cấm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.